23 tháng 11, Trần Phước, Michel Augustino Pro, Thánh Clemente, Thánh Columban. Trần Phước Michel Augustino Pro sinh năm 1891 tại Guadalupe, Mexico. Ngài là vị tử đạo của thế kỷ thứ 20. Cuộc bách hại công giáo của chính phủ Mexico bắt đầu vào năm 1910. Miguel gia nhập tập viện dòng tên năm 1911. Lúc ấy Miguel được 21 tuổi, rất can đảm, rất quảng đại và rất năng động. Vào năm 1914, cuộc cách mạng bắt đầu dâng cao. Các tập viện của dòng tên đều bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ của Mexico, và các tập sinh được gửi qua các chủng viện ngoại quốc để được đào tạo. Miguel Augustino Pro hoàn thành chương trình học làm linh mục ở Bỉ, và ngài được thụ phong linh mục năm 1926. Sức khỏe của vị linh mục trẻ này rất yếu kém, nhất là bị đau dạ dày thường xuyên. Cuộc trở về Mexico một mặt là niềm vui đối với cha Pro, nhưng mặt khác lại là nỗi buồn. Ngài thấy cảnh dân chúng bị chính quyền áp bức mà lẽ ra họ phải được phục vụ. Cha Pro nhận thấy ngài có thể đem đến cho họ niềm an ủi tinh thần. Ngài có thể mang lại cho họ ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích hòa giải. Ngài có thể đem lại cho họ sức mạnh nhờ Thánh Thể Chúa Giêsu. Và tất cả các linh mục ở Mexico lúc ấy, cha Pro cũng bị cảnh sát mật truy bắt. Vì thế cha phải tự ngụy trang. Lúc thì cha ở nhà này, khi thì cha ở nhà kia. Jethro luôn luôn ở trong tình trạng suýt bị bắt, rồi cha lại thoát khỏi sự săn lùng của họ. Jethro thi hành công việc mục vụ của mình cách anh dũng cho tới ngày 23 tháng 12 năm 1927. Sau đó, cha bị bắt và không được đem ra xét xử, bị lên án vì là linh mục công giáo. Khi đối diện với đội xử bắn, Jethro đã giang tay ra cho tới lúc toàn thân của ngài là một cây thánh giá sống động. Sau đó, cha kêu lên một tiếng lớn: "Vạn tế vua Kitô, vạn tế vua Kitô." Tổng thống Calais đã ra lệnh cấm người ta tổ chức đám tang Jethro một cách công khai. Ông đe dọa là sẽ trừng phạt bất cứ ai đến tham dự lễ tang này. Tuy nhiên, dân chúng đã tràn ra ngập các ngả đường, nơi thi hài của vị linh mục bị giết chết được rước qua. Họ đứng yên và thinh lặng cầu nguyện, cảm tạ Thiên Chúa về đời sống và gương chứng nhân của cha Miguel Pro. Cha Miguel Augustino Pro được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 25 tháng 9 năm 1988. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Miguel Augustino Pro đã sống vào thời các tín hữu bị bách hại ở Mexico, và lúc ấy cha đã chọn sống theo ơn tu trì. Các bạn trẻ, ngày hôm nay chúng ta cùng tha thiết nài xin chân phước Miguel Augustino Pro ban cho chúng ta yêu mến đức tin công giáo một cách tha thiết. Và không chỉ là yêu mến, nhưng dám mạnh dạn can đảm tuyên xưng niềm tin ấy ra. Ngày hôm nay người ta không bách hại chúng ta như ở Mexico, cũng giống như thời các thánh tử đạo ở Việt Nam, nhưng những hình thức mới làm cho chúng ta cảm thấy bị quyến rũ, bị thu hút về thế giới, về con người ngày hôm nay, về những thú vui, về những cái hưởng thụ mà quên mất Thiên Chúa. Người ta không cấm mình theo Chúa nữa, thưa anh chị em và các bạn, để mình có thể tuyên xưng niềm tin nó ra. Nhưng mà họ làm cho mình thấy Chúa không còn cuốn hút nữa, mình quên Chúa, không có Chúa không chẳng ăn thua gì, mà có Chúa cũng chẳng ăn thua gì cả. Đấy mới là cái cách cấm đạo tinh vi và nguy hiểm tệ hại hơn nhiều, vì đâu có ai làm chứng đâu. Nếu người ta cấm đạo rồi người ta mạnh dạn có những người đứng lên chết vì đạo, cái niềm tin, cái lời chứng ấy nó hùng hồn và nhiều người sẽ đi theo. Còn bây giờ không có chứng nhân, ai cũng như ai, cứ sống tà tà, sống hưởng thụ, sống ích kỷ, sống yên thân. Nhất là bây giờ virus corona nó xâm nhập, ai cũng sợ lây lan, chẳng ai muốn dính đến ai, chẳng ai muốn động đến ai, mạnh ai nấy sống, không dám gặp nhau, không dám tiếp xúc với nhau. Rồi sẽ như thế nào? Cái virus corona là một cách cấm đạo tinh vi nhất. Bây giờ có mở cửa nhà thờ người ta cũng không dám đến, sợ lây lan. Người xưa cấm thì người ta chen nhau người ta đến, bây giờ nhà thờ mở cửa người ta không đến vì đến nhỡ chết sao, virus thì sao. Tinh vi không? Tinh vi hơn nhiều. Cho nên chúng tôi tìm mọi cách để đến với anh chị em, đưa lời Chúa đến với anh chị em, và nhất là những chứng nhân dám can đảm sống đức tin ngày hôm nay, những người được ơn của Chúa dám mạnh dạn tuyên bố rằng đó là ơn của Chúa chứ không phải là may mắn hay là thành quả sức lao động của con người. Nếu không có ơn Chúa thì bao nhiêu sức lao động cũng đổ công, đổ sông đổ biển hết. Và một trong những nỗ lực ấy là chúng tôi đem lời Chúa đến cho anh chị em. Nhưng mà kể từ ngày hôm thứ Hai 22 tháng 11 thì chúng tôi tạm ngưng Daily Prayer, lời Chúa bằng tiếng Anh, chỉ có lời Chúa bằng tiếng Việt mà thôi. Vì Anh chị em cho biết là lời Chúa tiếng Anh bìa có trên mạng cũng nhiều, và những người chuyên môn họ nói tiếng Anh, họ phát âm tiếng Anh hay hơn nhiều. Chúng tôi thì giống như đứa bé bập bẹ mới nói ngọng nghẹo, cho nên là cũng không có nói tiếng Anh trôi chảy được như là những người bản xứ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì cái sự yếu kém đó của mình, và cũng nhìn nhận cái giới hạn đó để có nhiều anh chị em khác, những người thông thái hơn, những người giỏi hơn, những người thông thạo ngoại ngữ hơn làm công việc đó. Còn chúng tôi trở về với công việc của mình, đó là loan báo lòng thương xót Chúa bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt, cho vừa dễ nói vừa dễ nghe.
Trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền vang tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dặn Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Chung câu ca để ca khen thánh nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều cần Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Bây giờ chúng ta đi tiếp. Thưa anh chị em, gặp một vị thánh cũng mừng kính ngày hôm nay 23 tháng 11, đó là thánh Clemente và thánh Columban. Thánh Clemente, giáo hoàng tử đạo. Vào thế kỷ thứ tư, có lưu hành những chứng từ đầy huyền thoại về thánh Clemente. Theo đó, cha của ngài là Faustin thuộc dòng dõi Jacob. Clemente sinh tại Roma, được nuôi dưỡng trong một gia đình Do Thái giàu có. Clemente hấp thụ một nền học thức vững chắc, say mê tìm kiếm chân lý đã tìm thấy trong đạo Chúa, một kho tàng quý báu làm thỏa mãn các đòi hỏi của lý trí và mọi khát vọng của tâm hồn. Chẳng những ngài xin nhập đạo mà còn giúp các tông đồ trong việc truyền bá phúc âm. Thánh Clemente lắng nghe các tông đồ giảng và trở thành môn đệ của ngài. Clemente đã theo Thánh Phaolô trong các hành trình đi truyền giáo. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, Thánh Phaolô đã đề cao sự nghiệp truyền giáo của Clemente và quả quyết tên của ngài sẽ được ghi vào sổ hằng sống. Chính vì sự gắn bó khăng khít với các tông đồ và lòng nhiệt thành truyền bá đức tin, Clemente được các thánh tổ phụ gọi là tông đồ. Được chọn làm giám mục Roma, là người kế vị thứ ba của thánh Phêrô điều khiển hội thánh. Chính ngài chứng kiến cái chết thê thảm của bạo chúa Nêrôn và sự sụp đổ của thành Jerusalem. Từ ngày lên ngôi giáo hoàng, Clemente hoạt động tông đồ đắc lực, ngài đem nhiều người trở lại đạo, xây dựng thánh đường, củng cố hàng giáo sĩ, mở mang các tu viện. Đặc biệt, ngài được nổi tiếng về bức thư gửi cho giáo đoàn Corinto viết vào năm 95, cho thấy giám mục La Mã có quyền bính và được nhìn nhận. Trong thư, ngài nhân danh giáo hội Roma khuyên bảo các tín hữu tin tưởng phó thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa và hòa hợp với vị mục tử. Ngài nói, anh em yêu quý, hồng ân của Thiên Chúa thật tốt đẹp và kỳ diệu. Đời sống trường cửu công chính rạng người tự do, nói lên chân lý, tin tưởng phó thác, thánh thiện đúng mức. Tất cả đều đặt vào sự hiểu biết của ta. Vậy còn những ân huệ đã được dành sẵn cho những ai biết mong chờ Chúa là gì? Chỉ một mình đứng tạo hóa và là cha chi thánh của mọi thế hệ biết số lượng và vẻ đẹp của chúng mà thôi. Phần chúng ta hãy kiên tâm chiến đấu, ghi tên vào sổ những kẻ biết mong chờ người ngõ hầu cũng được thông phần các ân huệ người đã hứa. Vậy anh em hãy hết sức chiến đấu theo lệnh tuyệt đối của người. Cấp trên không thể vững nếu không có cấp dưới. Cấp dưới không thể làm gì được nếu không có cấp trên. Mọi người hãy thỏa hiệp với nhau, thế mới có lợi. Chính thân thể chúng ta cũng là gương cho ta phải soi. Đầu mà không có chân thì đầu cũng bằng không. Mà chân không có đầu thì chân cũng chẳng làm gì được. Những chi thể nhỏ nhất trong thân xác ta cũng cần thiết và lợi ích cho cả toàn thân. Hơn nữa, mọi chi thể phải cùng liên đới với nhau như một, thì lúc đó toàn thân mới lành mạnh được. Vậy phải bảo toàn niệm thể mà ta kết thành ở trong Đức Giêsu Kitô, và ai nấy phải tùng phục tha nhân theo ơn Chúa đã chỉ định cho họ. Người khỏe thì phải bênh vực người yếu, người yếu thì phải kính nể người mạnh, người yếu phải trợ giúp người nghèo, và người nghèo thì phải ngợi khen Chúa đã ban cho con người giúp đỡ mình trong lúc túng thiếu. Người thông thái đừng nói suông, nhưng phải lấy việc lành mà chứng tỏ sự thông thái của mình. Người khiêm nhược đừng làm chứng về mình, hãy để người khác nói cho. Qua lời nói trong bức thư, chúng ta thấy thánh nhân bày tỏ mối quan tâm của ngài trong sự hiệp nhất giữa tín hữu với các vị mục tử và giữa các giáo hội với nhau. Với quyền giáo hoàng, Clemente kêu gọi mọi thành phần dân Chúa kết hợp làm một trong Chúa Kitô, vị thủ lãnh tối cao của hội thánh. Hoàng đế Trajano đang bách hại các Kitô hữu biết được rằng vị giáo hoàng này đã đem được nhiều người trở lại đạo. Ông kết án ngài phải làm việc khổ sai tại các hầm mỏ bên Bắc Hải và trong các miền hoang vắng. Cái tội đã đem nhiều người trở lại. Khi đến nơi lưu đày, thánh giáo hoàng vui mừng gặp gần 2.000 Kitô hữu đang bị đày ải và làm việc cực khổ nơi đây. Đức giáo hoàng nói với họ: Chúa đã thương ban cho tôi ơn trọng đại là được đến sống với anh chị em, là những kẻ được Chúa tuyển chọn hầu chia phần vinh hiển với anh chị em. Thưa anh chị em, người ta tương truyền rằng là các tín hữu làm việc khổ sai tại đây khát nước thảm khốc, thiếu nước trầm trọng, nơi núi rừng không có nước. Lúc đó Thánh Linh bảo họ: anh em hãy cùng chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa cho nước từ tảng đá chảy ra như xưa Người đã cho dân Do Thái trên đường về đất hứa. Thế là Ngài cùng các tín hữu cầu nguyện, và khi ngước nhìn lên thì Ngài thấy một con chiên trắng như tuyết đang đứng trên đồi trước mặt. Chân phải nó đưa lên chỉ một suối nước trong vọt lên. Và từ đó các kẻ bị lưu đày vì Chúa có nước uống dư dật. Tin đó đồn ra khắp nơi, khiến nhiều người ta tin vào quyền năng của Chúa và lòng thương xót của Chúa, và họ theo đạo. Các bức tranh cảnh đầu tiên còn diễn lại cảnh này. Vua khi biết Thánh Clemente đã dùng lời nói và các phép lạ để an ủi các Kitô hữu, liền sai các sứ giả tới cột cổ Ngài vào một cái neo rồi ném xuống nước, trong khi các tín hữu thì cầu nguyện ở trên bờ. Họ thấy dòng nước rút đi một cách lạ lùng và có thể đưa vị tử đạo lên đất liền. Nghe tin đó, biết con sư hoảng sợ chuyển cột neo vào cổ Thánh Nhân rồi ném xuống biển, kẻo để mà sống Ngài làm nhiều phép lạ và dân chúng sẽ theo đạo hết. Thưa anh chị em và các bạn, có một điều chắc chắn, đó là bức thư của Thánh Clemente chính là một trong các tài liệu quý giá của Kitô giáo thời xưa. Các Kitô hữu chạy đến Đức Giáo Hoàng để tìm hòa giải những cuộc tranh chấp và kính cẩn đón tiếp Ngài. Những bức thư này được đọc cho các cộng đoàn tín hữu. Thư của Thánh Clemente chứng thực việc Thánh Phêrô chết ở Roma, việc Nero bắt các Kitô hữu làm trò mua vui. Thư cũng cho chúng ta biết việc tổ chức giáo hội. Thánh Clemente đã nói: ai mạnh hãy lo cho người yếu. Hôm nay cũng đang nói với từng người chúng ta điều đó. Khi mình đọc lại tiểu sử Thánh Clemente: ai mạnh hãy lo cho người yếu, người giàu hãy giúp đỡ người nghèo, và người nghèo hãy chúc tụng Chúa và xin Ngài cung ứng cho các nhu cầu của họ. Người khôn ngoan hãy tỏ ra khôn ngoan, không chỉ trong lời nói mà còn trong việc làm nữa. Người khiêm tốn đừng nói gì về mình, và đừng tìm phô diễn hành động của mình ra. Người lớn không thể tồn tại mà không có người nhỏ, và người nhỏ cũng không thể tồn tại mà không có người lớn. Thân thể không thể bỏ qua sự phục vụ của những chi thể dù là nhỏ bé nhất. Các tín hữu còn học phải biết rằng không phải qua những ưu lo vô ích, mà qua đời sống sám hối, mỗi người phải biết vâng phục để trở nên tôi tớ hoàn tất vinh quang Thiên Chúa. Đức Kitô đã không đến trong kiêu sa, nhưng đã tự hạ, đã chịu khổ cực. Vậy phải nên thánh bằng việc luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là câu chuyện Thánh Clemente, một người mà bị bắt vì làm cho nhiều người trở lại đạo. Một người người ta muốn giết vì lý do là làm nhiều phép lạ, thì người dân trở lại đạo quá nhiều. Hoàng đế cũng phải sợ. Hoàng đế là người có quyền sinh sát trong tay, thế mà phải sợ một cái ông tầm thường, người dân bình thường. Nhưng mà ông ấy, người dân bình thường ấy, vị giáo hoàng ấy có quyền năng của Chúa mới có thể thực hiện được những điểm thiêng dấu lạ. Và Chúa cũng có lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và ngày hôm nay thì sao thưa anh chị em? Ta đọc những lời chứng, ta nghe những lời chứng, rõ ràng là người ta tin vào Chúa nhiều hơn nhờ những lời chứng. Người ta phục, tâm phục khẩu phục, nhờ điều mắt thấy tai nghe, những điều lạ lùng từ quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không phải bởi những lý thuyết suông, bởi những điều quá cao người ta chẳng hiểu gì cả. Lý thuyết mà Đức Giáo Hoàng nói đừng lý thuyết những người giỏi giang thì hãy thực hành đi. Người giàu thì lo cho người nghèo đi. Rồi người nghèo thì tín thác vào Chúa đi. Và mọi người đều cần đến nhau như những chi thể, dù là một chi thể nhỏ bé nhất trong thân thể, nhưng cũng rất cần cho toàn thân. Mà nếu thiếu một phần nào đó, không tin anh chị em thử lấy cái móng tay mình, cắt thử cái móng tay, dịch cái móng tay ra coi chuyện gì xảy ra. Nếu không có móng tay, anh chị em có làm gì được không? Không làm gì được hết. Đau vô cùng, đúng không? Cái móng tay mà không có cái gì đâu. Nhưng mà vậy là như thế đấy. Không những vậy mà còn trang điểm, cho nên người ta mới làm nail, người mới sống nhờ nghề nail được, chứ không có thì đói à. Thế không ạ? Vừa trang điểm mà vừa bảo vệ các đầu ngón tay, đầu ngón chân và giúp mình có thể làm được những việc nặng nhọc mà không bị đau. Chứ đâu phải đấy. Chú dựng lên cái móng tay không để làm cái gì. Thì cái móng tay nó bảo tôi chả có nghĩa lý gì cả. Tôi nhổ ra, anh chị em biết, chỉ hơi sức một chút xíu thôi, ta gọi là cái gì đó, tí mé gì đó, nó sưng vù lên nhức toàn thân, đúng không ạ? Cho nên anh em sống trong giáo hội không ai là vô ích, và cũng không ai là bất khả thay. Mỗi người đều cần thiết trong sự sắp xếp, trong chương trình, trong dự định của Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hãy thực hiện đúng như là những gì Chúa trao cho mình, đúng nhiệm vụ, đúng phận sự và đúng khả năng. Về một vị thánh thứ ba trong ngày hôm nay 23 tháng 11, đó là thánh Columban Viện Phụ. Thánh Columban sinh tại Kildare, nước Anh, Hy Lan vào giữa thế kỷ thứ 6, trong một thời kỳ mà danh tiếng các dòng tu Anh Hy Lan đã bắt đầu nổi lên khắp thế giới Kitô giáo. Khi người ta tuôn đến các hòn đảo của các thánh nhân để học hiểu văn chương và nghệ thuật trong các tu viện, Columban có trí khôn đặc biệt, hứa hẹn những địa vị cao trọng trong xã hội. Nhưng ngài ưu tư vì những nguy hiểm mà sắc đẹp bày ra cho ngài. Ước muốn duy nhất của Columban là sự thánh thiện. Ước muốn duy nhất là sự thánh thiện. Cho nên ngài quyết từ giã thế gian để sống trong một tu viện. Nhưng mẹ ngài thì không thể xa con. Một khi Columban gia nhập hàng giáo sĩ, ngài thánh lên đường, mẹ ngài nằm khóc ngang ngưỡng cửa nằm đó khóc để không cho con bước qua. Cũng bạn phải bước qua mẹ để đáp lại lời mời gọi của trời cao. Sau khi vượt qua được cuộc chiến bi đát này, giằng co giữa tình mẫu tử và tình Chúa, khi vượt qua được rồi thì Columban thấy không còn gì cản để tiến tới trên đường hoàn thiện nữa. Trước hết Columban theo học tại Lord Adner, một trường ở Greenwich, rồi sau đó tới Bangor, một trường quan trọng ở Anh Nghĩa Lan thời đó. Hàng ngày Columban lo trau dồi thêm kiến thức, nhất là học hỏi thánh kinh, thần học, tập luyện sống khổ hạnh và thực hành yêu mến Chúa, yêu người. Dưới sự hướng dẫn của thánh Cồng Gàl, tu viện Bangor có hơn 3.000 tu sĩ dưới sự dẫn dắt của thánh Cồng Gàl và đã được nhiều mẫu gương anh hùng trong đời sống khổ hạnh. Columban dạy học tại đây 10 năm, lúc ấy ngày khoảng 40 tuổi. Thánh Cồng Gàl sai ngài và một số tu sĩ đi truyền giáo tại Gaul. Trong đoàn truyền giáo này còn có cả thánh Gàl. Các tu sĩ vượt biển đến Vương quốc Australia. Columban đã từ chối lãnh địa mà vua Sibere đã cho để thành lập tu viện. Suốt 14 năm, ngài sống đời lang thang để rao giảng tin mừng. Dân chúng thán phục những người ngoại quốc đã tới, yêu mến giúp đỡ họ trong khi tự ép mình sống đời nghèo khó nghiêm nhặt ấy. Họ đổi lòng và đến lượt họ cũng yêu mến Thiên Chúa và thương yêu người khác. Danh tiếng của Columban vang tới triều đình Bourgogne của vua Gontran. Đứng trước ân huệ ngài đã thực hiện cho dân cư, nhà vua hỏi tu sĩ muốn gì để ở lại trong vương quốc của ông. Columban trả lời: tôi không có của cải nào hết ngoài việc thực hiện tin mừng, vác thánh giá, bỏ mình và theo Chúa Kitô. Nhà vua đã hiến cho thánh nhân một phá đài hoang phế ở Haute-Saône để làm nhà ở. Lần này thì Columban nhận lời. Lều rộng nhất dùng làm nhà nguyện, quán thường xuyên của các tu sĩ là rễ cây, thỉnh thoảng có được một chút thực phẩm. Dân chúng miền phụ cận nghe nói về những người này của Thiên Chúa đã đưa các bệnh nhân tới xin cầu nguyện. Nhiều người muốn bắt chước và chia sẻ cuộc sống của các ngài. Columban phải thiết lập một tu viện thứ hai ở Lucille. Dù đây là nơi nghèo khổ ẩm thấp, nhưng một ít năm sau đã trở nên tu viện phồn thịnh, thủ phủ các đời viện tu. Các môn sinh không ngừng đổ tới, lãnh chúa hiến dâng tài sản, pháp tích quy y, tự ép mình làm việc tay chân, khai khẩn ruộng đất như người nghèo. Các bệnh nhân cũng được chia sẻ cuộc sống này, tuy sức họ có thể đóng góp. Cuộc sống cầu nguyện và làm việc giữ được sự cân bằng chưa hề có cho tới lúc ấy. Columban điều hành mọi chuyện và đôi khi lui về chòi tu của ngài gần Annecy để viết luật dựa trên tình mến Chúa yêu người, hy sinh cầu nguyện chung, làm việc tay chân không được ngăn trở kinh nguyện thâm sâu trong lòng. Ngài nói: cả đời chúng ta đều diễn tiến như một ngày. Tình muốn hướng thượng, chúng ta tìm về quê hương người cha ngự trị. Columban thường xuyên huấn luyện các tu sĩ về đảng nhân đức. Đó là một mối bận tâm lớn nhất của ngài. Thời gian sau, ngài thiết lập một tu viện thứ ba ở Fontaine. Tuy nhiên, các tu sĩ phải trải qua cơn thử thách. Cả các giám mục Pháp lẫn hai triều đình không giữ mãi được thiện cảm. Tu sĩ Anh Nghi Lan vẫn cử hành lễ phục sinh theo nghi lễ sân tị, và các giám mục dựa vào chiêu bài này để triệu vời Columban tới một hội nghị. Thánh nhân cáo lỗi và gửi một lá thư hùng hồn xin cho được sống im lặng trong rừng sâu bên cạnh sân tàn của 17 anh em đã chết. Đồng thời ngài cũng đề nghị là có nhiều vấn đề cấp bách hơn, là một chút khác nhau về phụng vụ mà các giám mục cần phải quan tâm đến. vua Bourgogne sống phóng đãng ngoại tình, có tới 4 người con ngoại hôn. Sự kiện các giám mục thường lui tới triều đình mà không bao giờ cảnh giác các gương mù này, chứng tỏ tình trạng Kitô giáo thấp kém thời đó. Thierry kế vị cha là Gertrand dưới sự bảo trợ của hoàng hậu Brunhilde có một đời sống phóng đãng. Những lời trách cứ của thánh nhân làm bà hoàng tức giận. Dù có cảm tình với vị tu viện trưởng, bà cấm không cho người vào tu viện Lucille. Thế là chỉ còn cách trục xuất ngài đi. Các tu sĩ muốn theo ngài, nhưng bà hoàng ngăn cản, chỉ cho các tu sĩ có máu Ái Nghĩa Lan đi mà thôi. Bị bắt giam tại Besançon, Columban trốn thoát được. Không ai được cung cấp đồ ăn cho các ngài, cũng không được cho trú ngụ. À, Tours, vị tông đồ đã cầu nguyện bên mộ thánh Martino và tin báo Thierry sẽ mất ngôi báu. Clotaire thứ hai, người sẽ nối lại vương quốc Pháp. Thierry gửi lệnh cấm tàu cho tới nàng là nơi ngài phải đắp tàu về Ái Nghĩa Lan. Từ ngày càng này, vị tu viện trưởng đã viết cho các bạn còn lại Luzon một lá thư rất thời gian. Columban đắp tàu đi tới Ái Nghĩa Lan, nhưng cơn bão nổi lên đưa tàu vào trong bờ. Ngài tin đây là ý Chúa quan phòng và lên đường đi Nestri. Ngài giảng đạo cho vua Clotaire thứ hai, làm cho vua và triều thần chấp nhận Kitô giáo. Rồi ngài tới Mainz, người ta đem con ra đường xin ngài chúc lành. Ân gọi tu dòng trỗi dậy khi ngài đi qua. Quyết lòng rao giảng tin mừng cho những người thờ ngẫu tượng, nhà truyền giáo ngược sông Ranh và cùng với vài môn sinh tới hồ Zurich. Nhưng cửa đây nổi tiếng là hung dữ. Người chấp sự kể lại rằng người kia dân chúng cho thần của đông một bình đầy bia, thầy dòng liền thở và bình vỡ tan ra. Môn sinh của ngài là Gull còn đốt các ngẫu tượng buộc thánh Columban không được chọc tức dân chúng nữa. Ngài lui về gần hồ Constanz. Với sự trợ giúp của thánh Gall, ngài lập một tu viện, nhưng dân chúng vùng thụ cận thù ghét. Vùng này rơi vào quyền hạn của Thierry, người vừa mới giết em mình là Tia Hẹp. Sau khi vượt mọi khó khăn, Columban ra đi và để thánh Gall ở lại. Sau khi vượt dãy núi Alter, vị tông đồ già cả tới vùng đất của dòng họ Columbano. Đi ngài phải chống lại lạc giáo Ario và lại bị trục xuất một lần nữa. Lui về trên dãy núi Antanis, Columban thiết lập tu viện Bobbio. Vua Clotaire lúc này đã nắm quyền và mời ngài trở lại nước Pháp. Nhưng thánh nhân thấy đời tàn, gần tàn rồi, chỉ biết thử xin vua sống theo tinh thần Kitô giáo sâu xa hơn. Vua đã kính cẩn nhận lời khuyên và bao bọc tu viện Lucille. Columban không ngừng thư từ cho các tu sĩ và từ hang động ẩn tu của ngài. Ngài viết thư bằng văn vần để giã từ bạn bè trước khi qua đời ngày 23 tháng 11 năm 615. Thông cuộc phát triển mạnh mẽ sau cái chết của ngài, Lucille trở thành trưởng phái tu viện quan trọng trong thế kỷ thứ 7 và tồn tại tới cuộc cách mạng Pháp. Trở thành tu viện Monte Cassino miền Bắc nước Ý. Ngày nay dân Bắc Ý rất sùng kính thánh Columban với 34 giáo sứ được dâng kính ngài. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện của thánh Columban, một người lang thang phiêu bạt khắp nơi và đặc biệt là dù khó nghèo, dù khổ cực vẫn không từ bỏ ý định việc hiến cho Chúa và loan báo tin mừng. Nhất là dám khước từ những lời mời gọi, những bổng lộc hấp dẫn mà vua chúa quan quyền ban cho, để chấp nhận 14 năm đi lang thang mà không chấp nhận một đất, một cơ ngơi, một dinh thự cho mình và anh em trong dòng. Khó lắm thưa anh chị em. Lúc mình đang đói người ta cho ăn không? Đang khát người ta cho uống không? Nhưng mà phải biết người cho là ai và cho với mục đích nào. Người dân cúng mình đất đai, ôi sự nó tốt quá, nhưng mà thử coi họ có ý đồ gì đó hay không đấy chứ. Người dân cúng cho mình cả một cái cơ ngơi, một cái dinh thự để làm cơ sở tôn giáo, phải hỏi coi mục đích họ làm cái gì. Không phải cứ thấy có tiền, cứ thấy người dân cúng là mắt mình sáng lên mình đón nhận, dám can đảm nói không trước những mời gọi hấp dẫn và quyến rũ đó. Thương chị em và các bạn, những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa cũng vậy. Chúng ta phải dám nói không với những mời gọi quyến rũ, hưởng thụ bổng lộc rồi mọi tiện nghi lợi ích, chưa chắc đã là ý của Chúa. Mà ý của Chúa muốn chúng ta là đi vào con đường khó khăn, con đường khổ nạn. Đường lòng thương xót Chúa là con đường đó, để làm chứng cho mọi người biết rằng là dù khó khăn, dù thử thách, dù thiếu thốn, chúng tôi tín thác vào Chúa và quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa sẽ có chương trình, Chúa sẽ cung cấp đầy đủ những gì cần thiết cho việc loan báo lòng thương xót Chúa và cho cuộc sống của chúng ta. Những nhu cầu cần thiết nhất, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Amen.